Ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tức tai. Muốn nói đến hộ quốc tức tai thì trước hết phải biết là hộ quốc, tức giữ gìn đất nước như thế nào. Tức tai, tức dứt trừ tai nạn như thế nào, là vì muốn đạt đến mục đích ấy. Có hai biện pháp. Bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ghi là hạng mục, còn bản Hoa Tạng Tịnh Tông ghi là mục đích. Có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thường có thể ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tức tai, thì cố nhiên có công đức vô hạn. Mà lúc lâm thời, dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bạc tai nạn, cũng có hiệu lực tương đương. Nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tức tai thì hay hơn. Bởi lẽ, nếu bình thời mọi người ăn chay niệm Phật, do nguyện lực tiếp nối, nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng, ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được bảo vệ, tai ương tự tiêu vậy. Sách xưa có ghi, thánh nhân bất trị dĩ bệnh, trị vị bệnh. Bất trị dĩ loạn, trị vị loạn. Nghĩa là, thánh nhân chẳng trị lúc đã bệnh, trị lúc chưa bệnh. Chẳng trị lúc đã loạn, trị từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ đã loạn thì trị khó ổn. Trị từ lúc chưa loạn thì dễ an. Phàm trị quốc giống như trị bệnh. Có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn. Nếu cầu lấy hiệu quả nhanh chóng, tức là đau đầu, trị bệnh đau đầu. Đau đùi, trị bệnh đau đùi, tức là trị cái ngọn vậy. Câu này bản Hoa Tạng viết rườm rà hơn, nhiều chi tiết hơn, nhưng ý nghĩa chung không khác biệt lắm. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới lại trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông trọn khắp, khỏe khoắn, sảng khoái. Gốc đã lành bệnh, thì tự nhiên tinh thần phấn chấn, mới có thể hăng hái ra sức. Hiện thời, quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng, hiện tại trị quốc thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kiêm trị không chỉ tốt bằng niệm Phật ăn chay, kiên giết, phóng sanh và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp quá khứ chiêu cảm đến nỗi nhận lấy khổ quả hiện thời. Do đó, biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khổ quả, phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân, thì chỉ niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nỗi. Hiện tại, nếu chẳng gieo khổ nhân nữa, thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham, sân, si. Thiện nhân là gì? Giúp vật lợi người. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả, thì chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, nên lắm mối tư dục, tức ham muốn được sở hữu riêng tư, đầy ấp dạ, không điều ác nào chẳng làm. Chỉ biết có ta, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Vì thế, hằng ngày tôi thường bảo, nhân quả là đại căn bản để thánh nhân trị thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh. Bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì níu cây tìm cá. Tôi chưa từng thấy ai có thể tìm được cả. Phật dạy, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc thiện lành, thì đời sau nhất định hưởng thiện quả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép: tác thiện, dáng chi bách tường. Tác bất thiện, dáng chi bách ương. Nghĩa là làm lành, trăm điều tốt lành giáng xuống. Làm việc chẳng lành, trăm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh bổn ương. Nghĩa là điều vui mừng hay điều tai ương chính. Còn dư báo lan qua con cháu, dư báo dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không nghĩ rằng sẽ lại có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến về đời sau sai lầm lớn nhất của thiên hạ vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy biết thần thức chẳng diệt thì ắt sẽ thích làm lành. Nếu không biết thần thức chẳng diệt sẽ mặc tình phóng túng, chung của cải, chung vợ, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác. Do đấy mà sanh, không điều ác gì chẳng làm. Hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu hết thảy mọi người thật sự có thể chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, và phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, thì chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ, tai nạn ngày nay đều là do công nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy có thể niệm Phật, làm lành, thì chuyển được công nghiệp, tiêu được kiếp vận. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng. Đây là biến cố xảy ra vào năm 1932. Nguyên do bắt nguồn từ chuyện ngày 18 tháng Giêng năm 1932, năm vị tăng Nhật Bản xô xát với người Trung Hoa tại Tam Hữu Thực Nghiệp Xã ở vùng núi Mã Ngọc thuộc Tô Giới, Thượng Hải, khiến cho một người chết, một người bị trọng thương. Cảnh sát Nhật liền bao vây khu vực, gây ra tình trạng căng thẳng. Đến ngày 20 tháng Giêng, 50 Nhật Kiều lại phóng hỏa đốt trụi Tam Hữu Thực Nghiệp Xã, đồng thời đánh chết 3 cảnh sát người Hoa. Kiều dân Nhật lại yêu cầu Hải quân Nhật can thiệp. Quân Việt Nhật liền huy động Hải quân, lục quân, vây kín Thượng Hải. Chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bắt buộc phải đưa quân đội đến Thượng Hải đối phó. Giao tranh nổ ra khốc liệt giữa hai bên vào đúng ngày 28 tháng Giêng ấy. Cuộc chiến kéo dài mãi đến ngày 3 tháng 3 năm 1932. Quân Nhật chiếm thế thượng phong với quân số áp đảo là 7 vạn quân, trong khi Trung Hoa Dân Quốc chỉ có 5 vạn quân. Đến ngày 5 tháng 5, qua sự môi giới của Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Hiệp định đình chiến Tùng Hổ được ký kết giữa đôi bên. Trung Hoa phải chấp nhận nhiều điều kiện thiệt thòi. Tổn thất rất lớn, 1.097 căn nhà bị phá hủy, số thương vong không thể đếm xiết. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn đạt được sự linh cảm như thế, huống là ai nấy cùng tu. Vì thế biết rằng, do đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật, cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước. Lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân vào trong các cõi nước, theo tiếng cứu khổ. Nếu như có thể chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, thì sẽ tự được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay, xem trong các sách vở có ghi chép rất nhiều, các vị có thể tự tìm đọc lấy. Ngoài những thân đã thuật trong phẩm phổ môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân đó cứu độ. Ngoài điều này ra, nếu Bồ Tát thấy nên dùng thân núi, sông, đại địa, cầu bến, đường xá để hóa độ được, thì Ngài cũng hiện thân các thân núi, sông, đại địa, cầu bến, đường xá để cứu độ. Con người hiện tại, kẻ giấy được lòng tin ít lắm, kẻ không phát khởi lòng tin rất nhiều. Nếu ai nấy phát được lòng tin, lại còn có thể hành thiện, thì có tai vạ nào mà chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng lòng tin của con người cần phải vun bồi từ nhỏ. Phàm là người làm cha mẹ, khi con cái còn thơ ấu, hãy nên dạy con cái lẽ nhân quả báo ứng, đạo lý giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Nếu đợi đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, khó có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất là thai giáo, tức dạy từ trong thai. Nếu phụ nữ mang thai có thể ăn chay niệm Phật, làm lành, bỏ ác, mắt chẳng nhìn sắc ái, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng thốt lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã bẩm thọ chánh khí. Bẩm thọ nghĩa là được nhận lãnh, được tiêm nhiễm từ khi sanh ra, khiến cho thiên tánh tinh thuần, sanh ra lại giáo hóa thêm, thì không đứa nào lại chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia, các bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đức hạnh hiền thục cao đẹp, giúp chồng dạy con, nên tạo nền móng cho vương nghiệp nhà Chu cả 800 năm. Ấn Quang thường bảo, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nữa. Bởi lẽ, trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt của con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cạn. Nếu lúc nhỏ để mặc cho chúng tánh tình quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do, tuyệt chẳng lấy chuyện hiếu để trung tính, nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến khi khôn lớn lại càng có thể trở thành quyến thuộc của ma vương, giết cha giết mẹ, chung của cải chung vợ. Vì thế, cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc thơ ấu, kềm cặp nghiêm ngặt. Phải biết, bọn sát nhân phóng hỏa, không điều ác gì chẳng làm, hiện tại đa phần là do cha mẹ quen thói nuông chiều kiêu căng mà ra. Thầy Mạnh, tức Mạnh Tử, dẫu hiền cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà thành. Huống hồ là bọn phàm phu tầm thường ư. Hiện tại, ai nấy đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất không giống nhau, trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong tức là chăm lo những việc bếp núc, canh cửi, giúp chồng dạy con, vân vân. Hiện nay, nữ nhân đổi sang đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc vị trí chính đáng của mình bị bỏ phế. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xô đổ nhân cách phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới, ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hầu con cái trong gia đình đều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thái bình. Do đạo trọng yếu để trị quốc, bình thiên hạ, ở tại việc giáo dục trong gia đình, mà việc giáo dục trong gia đình, người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai, con cái đã bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc sanh ra lại nhìn theo oai nghi của mẹ, nhận sự dạy răn của mẹ, nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích, nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Hình tích, ý nói, không thấy rõ ràng. Tiếc rằng vĩ nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý, to lớn. Xét ra, cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời Chu, do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sanh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sanh Văn Vương, bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Chu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sanh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất ngàn đời. Người đời sau gọi phụ nữ là thái thái, tức là muốn đem so các bà ấy với ba bà thái. Do đây, hãy ngẫm xem, thái thái là danh hiệu cao quý nhất không gì hơn được nữa để xưng hô phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà thái thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những người nữ anh hiền hiện tại thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái mình sanh ra đều thành hiền thiện. Có thế, chẳng phụ cái danh xưng tốt đẹp trên đây. Kế tiếp, cần phải nỗ lực ăn chay. Con người và hết thảy động vật vốn là bình đẳng, nỡ nào giết hại tánh mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta dao vừa cắt phải một chút, liền cảm thấy đau khổ. Mới nói hoặc nghĩ đến đó, tim gan đau buốt, nỡ nào giết chúng ăn thịt. Huống nữa, kẻ sát sanh ăn thịt dễ khơi cơ duyên giết hại. Tai kiếp đao binh trong đời này đều là do đây mà phát khởi. Cổ nhân nói, dục tri thế thường đao binh kiếp, đảng thính đồ môn dạ bán thanh. Nghĩa là, muốn biết đao binh trong cõi thế, hãy nghe lò mổ giữa đêm trường. Thế gian khá nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, mà vẫn thấy kiêng giết, ăn chay là chuyện khó làm. Năm Dân Quốc thứ 10, dương lịch năm 1921, tôi đến Nam Kinh thăm một người bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp tôi. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật, nhưng bảo là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông, hãy đọc kỹ bài văn kêu gọi tu bổ ao phóng sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đăng trong bộ văn sau, mấy chục lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó, trước hết nói chúng sanh và Phật tâm tánh chẳng hai. Tiếp đó, nói đến bao kiếp làm cha, mẹ, anh, em, vợ, con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó, dẫn kinh văn Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già làm chứng. Đọc sâu nghĩ chính, chẳng những chẳng nỡ ăn mà còn chẳng dám ăn nữa kia. Chưa đầy hai tháng sau, Ngụy cư sĩ liền trọn không ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm ở Thượng Hải chưa thể ăn chay, lại còn chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm gửi thư hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông sớm tối thay mẹ đối trước Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẹ con thiên tánh tương quan. Ý nói, mẹ con có mối giao cảm tự nhiên. Như khi con đau hay gặp tai nạn, lòng mẹ sẽ khắc khoải lo âu. Nếu thật sự chí thành, ắt có cảm ứng. Ông Hàm làm theo. Hơn tháng sau, mẹ ông liền có thể ăn chay trường. Lúc đó, bà đã 81 tuổi, công khóa hàng ngày là 2 vạn câu Phật hiệu, sống đến năm 93 tuổi mới mất. Tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thảy đại chúng chú ý kiên giết, ăn chay và khuyên cha mẹ, con cái và thân hữu của chính mình cùng nhau ăn chay. Phải biết, đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Những điều tôi giảng hôm nay là ý nghĩa của hộ quốc tức tai, mà phương pháp để thực hành hộ quốc tức tai chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng coi là thiển cận rồi chẳng thèm để ý đến.